Kính thưa toàn thể đại chúng, chúng ta học tiếp tác phẩm Thiền Sư Ni. Và hôm nay chúng ta học qua Sư Ni Bà Đa. Ngài được xem là vị thánh đệ tử nữ túc mệnh đệ nhất của Đức Phật. Trong thời Đức Phật hiện tại, Sư được sanh vào một gia đình Bà La Môn dòng họ Kesiya ở Sagala, được sống trong giàu sang. Sư được gả làm vợ một nhà quý tộc tên là Pipali ở làng Mahatita. Khi người chồng xuất gia, sư giao tài sản cho các người bà con để được xuất gia. Sư sống 5 năm tại Tithizarama, sau đó được Mahabhasapati, tức là Mahabhasapade, cho thọ đại giới. Nhờ triển khai thiền quán, sư chứng được quả A-la-hán, sau trở thành một vị có biệt tài về các đời quá khứ. Ở đây xuất xứ của Ngài nói đơn giản. Thật ra như từ đầu chúng ta đã biết, sử các nữ thánh đệ tử của Đức Phật không có tài liệu nhiều, khó khăn lắm thì các vị sử học Phật giáo mới tìm được đây đó trong những cái tác phẩm của trưởng lão Ni Kệ nằm rải rác ở các bộ Nikaya. Cho nên có những vị thì cuộc đời gắn liền với lại một hai nhân vật nổi tiếng đương thời thì được nghe kể nhiều. Tại vì có nhiều vị thánh đệ tử đó có những cái liên hệ đối với các cái tôn giả. Thì khi mà kể lại cuộc đời các tôn giả, tức là những vị đệ tử nam của Đức Phật, thì mới kể sự liên hệ đó của các vị bên nữ thì được nói nhiều. Còn các vị không có những cái mối quan hệ thân thuộc hoặc là nhân duyên thế này thế kia thì chúng ta được học gọn. Tuy nhiên ở đây nó có mấy điểm không thuộc về cuộc đời mà thuộc về thánh hạnh, chúng ta sẽ được trao đổi với nhau kỹ lưỡng để chúng ta cùng nhau học tập mà tu theo gương hạnh của các ngài. Ta chỉ được biết sơ rằng ngài là một người con gái giàu sang, dòng họ Bà La Môn. Thì thưa với đại chúng, thật ra thời đó ai đa số là dòng họ Bà La Môn hết. Tại vì Đức Phật mới ra đời và Đức Phật thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác thì mới có Phật giáo. Còn Bà La Môn giáo thì là có trước đó rồi. Cho nên đa số những nhà danh gia vọng tộc đều là Bà La Môn giáo cả. Và Bà La Môn giáo cấp tiến á thì họ mới lắng nghe hoặc là suy tư thêm về những cái giáo lý tiến bộ của bậc trí tuệ giác ngộ như là Đức Phật. Chúng ta đọc rải rác trong sử cũng thấy, hoặc là chúng ta học kinh thì cũng thấy rõ về điều này. Cho nên là gốc rác xuất xứ của các vị thánh đệ tử của Đức Phật thì thường là Bà La Môn. Ngài cũng có gia đình, nhưng mà có cái phước là người bạn đời đã xuất gia trước, rồi ngài cũng giác ngộ và xuất gia theo. Khi xuất gia thì sống 5 năm tại Tithizarama, ở đây là một cái trú xứ của các vị tỳ kheo ni. Nhưng mà sau đó tới 5 năm mới được ngài đại ái đạo tỳ kheo ni, tức là vị trưởng hết, giống như là vị ni trưởng của ni đoàn thời đó, chấp thuận cho phép thọ đại giới. Thọ đại giới tức là thọ giới tỳ kheo ni. Một vị tu sĩ như chúng ta thì có ba lần thọ giới của người tu sĩ. Một là sa di ni, hai là Thích Xoa Mana Ni và ba là Tỳ Kheo Ni. Nhưng mà thật ra đó, cho tới khi nào được thọ giới Tỳ Kheo Ni rồi mới chính thức là con gái của Đức Phật. Còn Sayini và Thích Xoa Mana Ni tức là mới chập chững thôi, mới tập tành thôi, chưa được xem là người con gái chính thức của Đức Phật. Đến bao giờ mà thọ được giới Tỳ Kheo Ni á, thọ đại giới, thì chúng ta mới chính thức. Vì sao? Vì khi được thọ đại giới tức là chúng ta sẽ trải qua, đã trải qua thời kỳ tu học tương đối là theo đúng luật á, thì xuất gia 2 năm sau mới được thọ Sa Di, 2 năm sau mới được thọ Thích So, 2 năm sau mới được thọ Tỳ Kheo là qua 6 năm. À, đúng á. Còn bây giờ thì chế dễ hơn, không tới. Để cho chúng ta được đầy đủ về lòng tin, đầy đủ về công đức tu tập. Thật ra chư ni thấy khi chúng ta xuất gia rồi đó, có vị tu tiến, có vị tu không tiến. Có vị xuất gia rồi thấy rất là an lạc, rất là hài lòng với đời sống xuất gia. Nhưng có vị xuất gia rồi thì thở ra, phải biết như vậy hồi đó tôi không đi tu. Biết như vậy là biết làm sao? Tức là không có an vui, tu không có tiến. Tu không có tiến bởi những lý do cơ bản như sau. Một là bồ đề tâm không có kiên cố. Hai là căn lành chưa đủ sâu dày. Ba là nhân duyên không có thuận lợi. Tức là ở trong những cái môi trường, những cái điều kiện không thuận lợi cho việc tu tập. Nói rõ hơn là mình không ở được cái nơi đúng pháp. Mình xuất gia mà mình ở cái khu ngoại đạo, hoặc là ở cái chốn đô thị nhân gian, nơi người đời tới sáng karaoke, chiều karaoke, tức là nó sập sình, rồi chung quanh là chợ búa xóm làng la hét, tức là cái tinh thần của chúng ta nó không có được yên tĩnh như là ở cái chốn thanh vắng của đạo tràng thanh tịnh. Tức là nói gọn lại, do hai nguyên nhân mà chúng ta lui sụp. Thứ nhất là bên trong thì không có cái chí nguyện vững vàng, tâm ban đầu nó dễ bị thối hóa, bồ đề tâm không có kiên cố, túc duyên không có sâu dày là phần bên trong. Thứ hai là do cảnh duyên bên ngoài không tốt, cho nên khiến cho cái việc tu hành khó khăn, trở ngại. Nếu chúng ta xét mà thấy rằng cảnh duyên bên ngoài tốt mà tu vẫn trở ngại, thì chuyện này là tại mình, cái nghiệp duyên của chúng ta nó sâu dày quá. Cho nên khi tu tập chúng ta không đủ đạo lực, tâm hạnh, chí nguyện để chuyển hóa, cho nên chúng ta tu không có tiến bộ. Không phải ai xuất gia rồi cũng được lợi ích đâu. Chư ni là người biết rõ điều này lắm. Không phải ai xuất gia thọ giới rồi là cũng được đắc giới, được an vui đâu. Bởi vì sao? Bởi vì cái người xuất gia đó là người ra khỏi nhà, mà mình không có ra khỏi nhà. Chẳng những không ra khỏi nhà mà vô 2-3 nhà. Mình xuất gia không phải vì chuyện cơm ăn áo mặc, không phải vì chuyện danh văn lợi dưỡng, không phải vì chuyện thất chí, thất ý, còn cái thất nữa. Cũng có người bị á, có người không bị chứ có người bị á. Chúng ta xuất gia không vì những việc đó, mà chúng ta xuất gia vì chí cầu đại thừa, vì muốn ra khỏi con đường sinh tử khổ đau. Phải có một cái khẳng định về tâm nguyện xuất gia như vậy thì chúng ta mới không bị phiền não khi mà gặp những cái cảnh đời thường tình. Bởi vì đời sống xuất gia đó mà ra khỏi như vậy là phải tâm hình dị tục, thưa đúng không? Muốn ra khỏi nhà phiền não, xuất gia là ra khỏi ba nhà. Một là nhà thế tục, hai là nhà phiền não, ba là nhà tam giới. Muốn ra khỏi ba cái nhà đó không phải là chuyện dễ, mà tâm hình phải dị tục. Dị là khác, tục là đời. Tâm và tướng của chúng ta phải khác với người đời. Tướng thì khác rồi, tương đối khác rồi. Dễ thấy nhất là cạo tóc. Mà hôm trước á, trong một cái lớp học nào đó, không biết phải của chư ni không hay là của cư sĩ, tôi có nói về cái chữ thế trừ. Bên tăng á, thì thế trừ tu phát. Chữ tu là râu, chữ phát là tóc, tức là cạo bỏ râu tóc, đưa nguyện chúng sanh viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt, nguyện cho chúng sanh xa rời phiền não, cuối cùng cứu cánh là rốt sao được an vui giải thoát, là tịch diệt đó. Còn bên nữ thì thế trừ ái phát. Đà, hôm trước có nói đó, mình khi nghe cái câu đó là biết Phật khẳng định mỗi bên nó có một cái nét. Cái nào mà Phật nói như vậy thì biết là cái đó quan trọng. Chúng ta thì cạo bỏ cái gì? Cái gốc ái, ái phát, cái tóc và cái gốc ái. Đà. Bởi vậy cho nên người nữ tình cảm nhiều lắm, thưa đúng không? Và cũng vì tình cảm mà chúng ta khổ. Chúng ta phải làm người nữ. Vừa rồi tôi về thượng chiếu, tôi thấy chúng sanh thật là ngộ, ngộ quá, cho nên tôi thấy là tôi nói ngộ quá ha, chứ tôi không có nói thêm được gì. Bữa đó tôi về để đón hòa thượng ân sư từ ở Vũng Tàu về lại thường chiếu để chuẩn bị an cư kiết hạ. Thì khi tôi trở ra, tôi chào hòa thượng thường chiếu để về lại đây, thì ngài mới nói cô đến gần đây. Thì lúc đó có ba vị Phật tử đứng trước mặt thầy, thì tôi đứng xa tôi chào đặng tính đi về liền. Thầy nói cô tới gần đây chút, để tôi tới gần. Cái cô thầy mới nói cô xem ba vị này coi là người nam hay người nữ. Thì tôi nhìn, thì khi ngài nói như vậy cho nên tôi nhìn, tôi hơi có cái tâm chú ý. Thì có hai vị tôi nhìn tôi không biết là nam hay nữ, cho nên hai vị đó thì tôi nói là dạ thưa hai vị này thì cũng hơi giống nam mà cũng hơi giống nữ. Không biết người gì, tại tướng thì tướng nam mà sau mặt thì hơi hơi có mấy nét nó hơi nữ, tức là cái môi nó hơi phồng phồng lên, nó căng căng lên á, sửa sửa lại rồi cho nên nó giống giống như người nữ vậy, rồi tóc dài, mà trong khi cái tướng thì hơi hơi nam, cho nên tôi đoán không được. Còn một vị ở chính giữa rất là đẹp, rất là mỹ miều, tôi mới nói còn cô này thì người nữ. Tôi vừa nói xong thì cái cô người nữ đó, cô nói thưa sư hay là thưa cô vậy, con là người nam đó. Mà nói giọng rất là dịu dàng, êm ái, và nói là cô đó đẹp hơn những cái người nữ bình thường khác nhiều lắm. Tôi nhìn sững cô nói là con mới vừa phẫu thuật thành công từ Thái Lan về. Con bây giờ là người nữ á nha, nữ thiệt á. Hồi trước thì con là nam hoàn toàn, nhưng mà bây giờ là con là một người nữ, con nữ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Cô nói vậy đó. Tôi nhìn cổ hoài, thiệt là không có phát hiện ra cái gì là người nam cả. Tôi mới nói chứ mà bây giờ người nữ rồi thì thấy sao? Nói con vui lắm. À vậy hả? Tôi tính nói một câu mà tôi dừng lại liền, dừng kịp thời. Tôi nói là 10 năm sau con sẽ hối hận về điều này, nhưng mà thôi dừng không nói. 10 năm là cũng còn hơi dài đó. Nhưng mà thôi không nói, mình thấy mình nói vậy vô duyên, ta đang vui vẻ tự nhiên mình chúc cho một cái câu khó nghe. Tôi nín thinh, tôi mới nói ủa mà sao mà lại thành người nữ vậy? Nói thì con phẫu thuật rất là khoa học mà bác sĩ Thái Lan đã làm cho con rất là chu đáo, và bây giờ con có cái khả năng sinh hoạt y như người nữ vậy đó. Tôi hỏi chứ mà sao con lại làm vậy? Tại con thích. Cô nói rất là đơn giản. Tại con thích lắm. Từ 3 tuổi là con đã thích mặc áo đầm rồi. Cho nên là con bây giờ rất là hạnh phúc, con rất là vui khi mà con được như thế này. Thế thì cô đến xin Hòa Thượng quy y. Và có lẽ là khi Hòa Thượng nói chuyện với cổ, chắc Hòa Thượng cũng mang cái tâm trạng giống tôi, tức là thấy ngộ quá mà không biết làm sao, cho nên Ngài kêu tôi lại đặng chia sẻ cái ngộ đó. Rồi cổ bây giờ cổ xin quy y, nhưng mà xin quy y nhưng mà xin Ngài đặt pháp danh cho con là pháp danh của con trai, không chịu pháp danh của con gái. Và nếu sau này mà con có xuất gia thì xin Ngài cho con được ở thượng chiếu. Trời ơi, cái này nó mới khó xử rồi nha. Cái thì tôi lúc đó tôi cũng theo cái nghiệp của tôi nó hơi nhanh, tôi nói con vậy làm sao ở thường chiếu chết quý thầy. Nó không chết, con tháo ra cái hết liền. Thôi nói chuyện mình nghe thiệt không có tưởng tượng được. Bởi nói là làm một người, cái người nữ là bị khổ sở, là Phật chê đủ chuyện, mà bây giờ có khối người nam. Cổ mới nói và hai người kế bên con, một người là anh con, là hai anh em mà bây giờ thành hai chị em, và một người là bạn con cũng đang rất là nôn nao. Tuy về khi thấy con thành công như vậy nè, thì hai cái người đứng kế bên đó nó là nửa này nửa kia, cho nên là đang nôn nao để chuẩn bị sao để được giống như con. Chúng con rất là sung sướng khi mà được như thế này, được đẹp như thế này. Tôi thở ra, họ ba người họ nhìn tôi không biết tôi sợ, tại sao tôi thở ra. Tôi nói trời ơi, bây giờ mình là người nữ rồi, mình biết rằng cái nghiệp của người nữ nó cũng phiền lắm, mà tại sao mà họ lại đòi làm như thế này. Rồi cái tôi nói thôi thì bây giờ con quy y đi đã. Giờ còn cái chuyện xuất gia khó à. Cổ nói không có khó gì hết á, con chỉ cần tháo hai cái này ra là con xong ngay. Và cho con ở tại chùa Nam đi. Thì hòa thượng nói thôi chừng đó tính. Tôi nói thầy ơi đừng cho xuất gia, bởi không biết nó thuộc cái loại gì. Mà trong luật á, thì nó có cái câu khi mà mình thọ giới á, là nó có câu giá nạn mình đó, là có hai trường hợp mà không được xuất gia, một là hoàng môn và hai là ta gọi là nhị căn. Hai trường hợp đó không được xuất gia. Hoàng môn là không phải nam cũng không phải nữ, còn nhị căn là vừa nam vừa nữ. Tại sao trong đời này có những cái loại hình chúng sanh đó tôi không biết, mình không có nên mình không biết, nhưng mà Phật biết có những loại hình chúng sanh đó. Phật đã biết cách đây 2550 mấy năm. Nếu mà là chúng sinh thuộc loại đó thì không bao giờ được xuất gia. Không bao giờ được xuất gia. Mà bây giờ có nhiều chúng sinh lại làm thành hai cái dạng đó. Họ không biết họ bị cái nghiệp gì, cuối cùng là họ phải chịu. Bởi vì họ như vậy thì cái nghiệp của họ nó sẽ lẫn lộn. Và một nghiệp là muốn chết gì, huống gì là sao? Nghiệp là họ phải mang hai nghiệp một lượt. Thành thử ra cái tâm của họ nó rất là thất thường, và cái sinh hoạt của họ nó cũng thất thường, cho nên không có hòa nhập được, không có lục hòa được với đời sống của tăng già. Tôi muốn nói rằng cuộc đời này quá là nhiều cái nghiệp thức mênh mông. Cái nỗi khổ của nam nhân và của nữ nhân là khổ lắm rồi, bây giờ nó sinh ra thêm một loại nữa là nam nhân thành nữ nhân thành nam nhân. Nó khổ lẫn lộn trong đó mà nó vẫn cảm thấy thích. Vì mới phẫu thuật xong nên chưa biết cái gì là khổ của người nữ. Bây giờ chỉ thích thì tại vì thích đẹp. Nói chung người ta gọi phái nữ là phái gì? À, phái đẹp. Cho nên người ta thích đẹp. Đó. Và người ta nghĩ rằng người ta được đẹp là người ta sung sướng, nhưng mà người ta không biết rằng cái gì đẹp mới là làm cho mình hạnh phúc. À, cái tâm hồn cao đẹp. Vì vậy đời sống của người xuất gia là đời sống hướng về một đời sống cao đẹp. À, cho nên nói tâm hình phải dị tục, không có giống người đời được. Đó. Thế nên là Phật bắt mình cạo tóc để nó khác người đời, bắt mình mặc áo hoại sắc. Áo hoại sắc là cái áo nó xấu lắm chứ không phải đẹp như thế này đâu. Chúng ta mặc áo này thì đẹp quá, không có xấu. Thời Phật thì mặc áo hoại sắc xấu để cho chúng ta không có bận tâm về cái trao chuốt cái hình hài của mình. Đây là một cái nghiệp nặng của người nữ. Nếu mà nói về cái bận tâm về hình hài của mình ấy, trang điểm thì bên nào nặng hơn? Bên mình nặng hơn, tốn tiền nhiều hơn, thưa phải không? Bên nam cũng có, mà có kiểu nào mình không biết, tại vì mình thấy quần áo họ thì cũng không có áo đầm, rồi họ cũng không có áo dài. Họ bất quá thì đồ tây rồi thôi. Bây giờ thì nghệ sĩ, trừ nghệ sĩ thì mặc hơi nhiều thứ, chứ còn chung chung thì họ mặc cũng gọn gọn vậy thôi. Còn người nữ nhiều đồ quá. Thành thử ra mình nói về cái tổng thể, mình nói về cái đại chúng, thì mình thấy tất cả những cái đó đều là cái loại nghiệp. Thưa đại quý Phật tử, đừng có để nó dẫn mình, nó xí gạt mình chạy hết một đời rồi. Tới hồi mình già rồi mình hết còn cái thời gian và còn tiền bạc để mình chăm chút sửa đổi đó, thì mình mới dừng, thì nó mình bị nó dẫn đi xa quá, nó nghiệp đó. Nên cái ngoại hình này không có thật, nó là duyên sinh. Và Đức Phật còn chê nó là đãi da hôi thối nữa. Thế mà chúng ta lại xong ướp cái hương thơm cho nó, nó phí. Và nó che đậy cái tánh giác của chúng ta, vì chúng ta cứ chăm chút cho cái thân thể tứ đại này, mà trong khi nó đâu có sạch sẽ, nó đâu có đẹp đẽ gì đâu. Thật ra chúng ta thấy cũng vì cái nhan sắc của người nữ đó mà thế giới này đảo điên. Bao nhiêu là cái sự việc xảy ra chung quanh những cái sắc đẹp đó mà làm cho người ta phải đau khổ, người ta phải mất mạng, mất cả cái tâm thanh tịnh của mình. Cho nên là Đức Phật nói gốc ái và ái thân đó là cái gốc lớn nhất mà người nữ khi thọ thân này là ai cũng bị, đa số là bị. Vì vậy mà khi xuất gia là phải thế trừ ái phát. Phải bỏ cái đó. Nếu mà không bỏ cái đó thì việc xuất gia không biết để làm gì. Thế bên ngoài thì bỏ như vậy, bên trong thì nuôi cái ý chí. Cái ý chí gì? Cái ý chí cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Mà cầu đạo vô thượng Bồ Đề là cầu cái gì? Là cầu cái trí tuệ sáng suốt để chiếu phá cái bóng tối vô minh. Cái bóng tối vô minh chính là cái cội gốc vô minh, cội gốc của phiền não, làm cho chúng ta trầm luân trong sinh tử từ vô thủy kiếp đến nay. Thì mình cầu ra khỏi cái trầm luân sinh tử đó, cho nên mình mới thệ nguyện xuất gia. Vậy khi xuất gia rồi thì tất cả những cái râu ria của tham sân si mà nói cho đủ là thập sử đó, mạng nghi ác kiến vân vân, chúng ta phải tháo, chúng ta phải nhổ, chúng ta phải thức tỉnh kiên trì. Và nhờ cái
tâm nguyện tháo nhổ đó mà chúng ta tu tập, mà chúng ta mới thọ lãnh giới pháp của Đức Phật. Để chi? Để ngăn ngừa các cái tội lỗi. Từ giới là cái rào dậu để ngăn ngừa chúng ta không bị phạm vào các cái tội lỗi mà người đời người ta sống như vậy đó. Vì mình nguyện ra khỏi cái con đường đó, cho nên mình không đi trong cái con đường mà người thế tục đi. Cho nên chúng ta phải thọ giới để đừng có sai phạm những cái nghiệp tập mà khiến cho chúng ta lưu chuyển mãi trong trầm luân sinh tử. Từ giới đó mới sanh được cái định, và từ định nó mới sanh cái tuệ, là cái con đường giác ngộ giải thoát. Nó rõ ràng như vậy. Vì thế khi mà chúng ta phát tâm tu hành như vậy là một cái ý chí cao vời rất là đẹp. Một khi mà nó đẹp như vậy đó thì cần phải chăm sóc, nuôi dưỡng. Chứ không phải là nó cái gì mà nó càng đẹp thì càng sao? Càng quý, càng phải trân trọng. Vì vậy chúng ta phải trân trọng, phải quý cái tâm Bồ Đề của mình. Mà đằng này chư ni nghĩ kỹ coi, có khi chúng ta phá hủy cái tâm Bồ Đề đó một cách không thương tiếc. Đã chẳng những không trân trọng tâm Bồ Đề mà còn phá hủy. Nói rõ hơn là sao? Một khi mà chúng ta để cho phiền não nó trỗi dậy và nó khống chế hết sự an ổn trong thân tâm của chúng ta, là chúng ta đang nuôi dưỡng tâm Bồ Đề hay là phá hủy tâm Bồ Đề? Chúng ta đang phá hủy tâm Bồ Đề. Chúng ta sống là để ra khỏi cái trầm luân sinh tử, tu tập là để chuyển hóa, để tháo gỡ những cái cội gốc si mê. Mà tại sao chúng ta không nhớ cái việc làm này nhiều hơn là nhớ những cái việc phiền muộn lắc nhắc chung quanh đời sống của mình? Chúng ta không trân quý từng giây phút của sự an định bằng cách buông bỏ các cái thứ vọng tưởng, mà chúng ta cứ nhớ vọng tưởng. Một khi nhớ vọng tưởng, nhớ phiền muộn thì chúng ta không có trân quý, không có nuôi dưỡng cái chủng duyên lành của chúng ta, cái tâm chân thật của chúng ta. Hai điều này nó đi rõ ràng với nhau. Hả? Nuôi lớn cái tâm Bồ Đề thì tự nhiên các cái hiện tướng của phiền não nó không có. Còn các cái hiện tướng phiền não mà nó dấy khởi nhiều thì tự nhiên cái tâm Bồ Đề nó đâu mất tiêu. Cho nên nhiều khi thấy chán tu, thấy ngán tu. Mình ngán tu rồi thấy người khác tu cũng ngán luôn. Là vì mình không có nuôi được cái tâm thiện ra của mình, cái tâm Phật của mình. Mình sống bằng cái tâm ma cho nên mình thấy ai cũng thành ma. Bao giờ mà chúng ta sống được với cái tâm Phật thì chúng ta thấy người khác cũng là Phật. Mà nếu mà chúng ta sống với cái tâm ma thì chúng ta thấy người khác cũng là ma. Nên cái cách của chúng ta đó, ở bên ngoài như thế nào không biết, nhưng mà lo giữ cái tâm Bồ Đề của chúng ta. Đừng có để bao giờ mà mình nản vì người khác. Người ta tu không được, người ta phiền não, người ta tạo nghiệp là chuyện của người ta. Mình đừng có vì cái chuyện của người ta mà mình chán tu. Cái việc này nếu mà chúng ta không nhắc nhở lẫn nhau á, thì chư huynh đệ chúng ta va vấp nhiều lắm. Thấy người khác coi không được là ở đây muốn nghỉ tu à. Chứ giờ mình sống chung quanh đạo tràng nè, thấy người đó kỳ cục, mình nhìn qua nhìn lại chung quanh ai cũng kỳ cục, cái mình thấy nguyên cái đạo nó kỳ cục. Rồi sao mình thấy mình tu hành nó bơ vơ, nó lạc lõng như thế này, không có ai để mà trợ lực cho mình. Đó là cái dấu hiệu chúng ta đang phá hủy tâm Bồ Đề. Vì vậy điều này rất là quan trọng. Đại chúng thấy sư Bà Đa này ở trong cái tập thể này 5 năm mới được ngài Mahabhasa Ba Đề cho phép thọ đại giới. Để chi? Để trưởng dưỡng tâm Bồ Đề cho kiên cố. Chúng ta phải biết tu tập là làm cái gì và vì sao mình tu tập. chứ không nói xuất gia. Xuất gia thấy người ta xuất gia rồi mình thích quá mình cũng xuất gia, mà không biết là xuất gia làm cái gì. Và cái ý chí và cái hạnh nguyện của người xuất gia nó như thế nào? Thật ra nó cao rộng lắm, nó siêu vượt ba cõi, chứ không phải là cái kiểu xuất gia mà cho do chán đời mà xuất gia. Rất nhiều người nghĩ rằng chán đời thì phải xuất gia, chán đời mà xuất gia vô chùa không bao giờ tu nổi, tại vì trong chùa cực khổ khác với lại ngoài đời. Ở ngoài đời cực khổ, trong chùa cũng cực khổ, nhưng mà hai cái cực khổ này nó khác nhau. Và ở trong chùa cái cực nhất á, là cái cực mà chuyển hóa chính mình. Còn ngoài đời cực á, là đấu đá với người, là hơn thua với người để giành phần thắng về mình. Còn trong chùa đó là ngược lại, phải đấu với ai? Với chính cái nghiệp tập của mình. Mà mình đấu với mình là dễ hay khó? Khó lắm, chứ không có dễ. Cho nên có câu sao? Thân người khó được, sáu căn khó đủ, Phật Pháp khó nghe. Nay ta đã được thân người sáu căn tròn đủ, lại gặp Phật Pháp mà không có biết trân quý cái thiện căn này, thì thật là giống như là người leo lên núi cao đi tìm châu báu, mà cuối cùng nửa chừng phải sao? Chịu hả? Phải cảnh cái cảnh tay không mà đi về. Không có dễ dàng gì mà để vào trong cái đạo tràng như thế này, được xuất gia tu học như thế này. Biết rằng là chúng ta đã gieo trồng căn lành rất là nhiều đời. Thành thử ra một khi mà chư ni á khởi cái tâm tu hành là tự nhiên chư ni đã thấy an vui rồi, không có chờ là chúng ta phải tu đắc cái gì cả. Mình khởi cái tâm sám hối, mình khởi cái tâm tọa thiền, khởi thôi là vui rồi, huống gì mình đang được ngồi tọa thiền, mình đang trang nghiêm mà sám hối thì là đại chúng đã thấy vui rồi. Tại sao? Tại vì ba nghiệp nó đồng được lặng lẽ thì cái tâm bồ đề của chúng ta nó hiển thị. Như vậy là chúng ta được trong sạch, được an lạc. Điều này chư ni cũng thấy rõ, nhưng mà nó có khó. Không phải lúc nào chúng ta cũng được yên, mà chúng ta chờ cái duyên tốt chúng ta mới yên. Còn nếu mà duyên không tốt thì chúng ta cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên á, ở trong đạo tràng, ở trong thiền viện là duyên tốt nhiều hay duyên không tốt nhiều? Với cô nghiệm coi, cái nào nhiều? Duyên tốt nhiều mà sao ta tu không được? Duyên tốt như vậy rồi mà tu không được, cho nên phải tự cảnh tỉnh mình, đừng có để cho ma mị nó kéo mình đi. Một khi mà quý cô hơi khởi phiền não lên, quý cô tự buông xuống liền, nói là con ma phiền não này, nó là con ma, nó không phải là mình, nó phiền não không phải là mình, cho nên buông bỏ nó. Nó là nghiệp thức rồi thì không để nó, phải khống chế mình quá lâu, chút xíu thôi. Bây giờ nói là không tham, không sân, không si thì ta làm chưa được, tại vì ta còn là phàm phu, chưa có phải thánh nhân. Cho nên là khi đối diện xúc cảnh vẫn còn giấy khởi tham, sân và si. Nhưng mà đã là người tu rồi thì chỉ một chút xíu thôi. Trải qua một thời gian như vậy đó, chúng ta kiên cố không có chán tu, càng tu càng thấy thích. Như vậy mới kham lãnh được cái trọng trách sứ giả của Như Lai là thầy của trời người, tức là thọ đại đại giới. Chứ không có phải là mình thọ giới cứ muốn thọ giới cho nó được đầy đủ rồi tu hành căn cứ trên năm tháng, như vậy nó tội nghiệp cho mình. Nó không được an vui là không có sướng một chút nào cả, không có thanh tịnh một chút nào cả. Thì chúng ta đọc ở đây thấy Ngài đã được ở trong tăng 5 năm mới được thọ đại giới. Và khi đại thọ đại giới rồi thì phải triển khai thiền quán. Thời của Đức Phật cho tới sau này, dù là chư tăng hay chư ni gì, chúng ta cũng thấy phải có quá trình triển khai thiền quán mới thành tựu được trí tuệ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không có thể khơi khơi mà thành tựu được. Nên là Đức Phật của chúng ta đó, Ngài cũng đi học học đạo với lại nhiều vị, mà cuối cùng Ngài tự triển khai cái trí tuệ chân thật của chính mình, không có nhờ cái kinh nghiệm của ai khác. Cho nên bây giờ học Phật Pháp như thế này, nhưng mà khi ngồi thiền đó là nhớ lại giáo lý hay là buông bỏ tất cả? Đúng cách là chúng ta ngồi để nhớ hết bài này tới bài kia. Lúc này ngồi á, nếu mà quý vị chuẩn bị thọ giới thì chắc ngồi nhớ bài thôi. Còn quý vị thọ giới rồi thì yên, mà chuẩn bị thọ giới là ngồi toàn là học bài. Thì mình thấy sao, thời ngồi thiền xong là mình mệt hay là mình khỏe? Mình mệt lắm. Mình tu là buông xuống chứ không có phải để nhớ. Là chúng ta thấy cái nghiệp nó khiến cho chúng ta nhớ lượm thuộm đủ thứ. Mà tại sao mà giáo lý bắt học chi nhiều quá vậy? Học để tu, bởi vì bình thường là chúng ta cũng không có học. Không học thì không biết đường tu. Do không biết đường tu nên bản thân tu không được và cũng không giúp người khác tu được. Còn nếu mà mình tu được mà mình không có học, mình không có cái từ nào để mà mình hướng dẫn người, thì chúng ta tu rồi chúng ta không độ được người. Gặp người ta nó không biết nói làm sao, nói ít lắm, không có đủ từ để nói, cho nên không có lợi lạc quần sinh được. Vì vậy mà Phật bắt mình phải học, biết cái cách tu, học tập, rồi Phật xem coi cái giới hạnh của chúng ta có trang nghiêm hay không. Vì vậy mà bắt chúng ta học giáo lý, để chúng ta hiểu pháp, rồi chúng ta tu hành. Mà chánh là chúng ta tu hành. Cho nên ở thiền viện á, nó có một cái sức sống của thiền viện. Chư ni thấy hiện tại bây giờ giáo hội chúng ta cũng tương đối là được phát triển, cho nên trường Phật học mở ra rất nhiều. Song song với trường Phật học là có những thiền viện. Cũng có một số lượng chư tăng chư ni tề tụ về tu học. Và thiền viện đó nó khác với học viện chỗ nào? Thưa đại chúng, thiền viện có học hay không học? Quý cô nói cho chính chắn, thiền viện có học hay không học? Có thể nói là thiền viện học nhiều hơn Phật học. Tại vì mình vừa dạy ở thiền viện mà mình vừa dạy ở Phật học viện. Phật học viện người ta học mà nó tạp, nó thêm cái môn này môn kia, thêm là tiếng Anh rồi tiếng Hán rồi tiếng Bali rồi tiếng cổ ngữ, rồi học chính trị, rồi học môn này môn kia môn nọ, cho nên cũng có giáo lý. Nhưng mà nó chen vô đủ thứ. Còn thiền viện thì học cái gì? Chỉ chuyên những cái bản kinh nào mà nó mang cái tính thiết thực, hỗ trợ công phu cho chúng ta trong lúc tu tập. Cho nên cái mục đích của hai bên rất là rõ ràng. Tùy theo sở thích mà người ta chọn. Ở thiền viện học rất là nhiều, nhưng mà nặng về công phu. Do đó mà thiền viện á, công phu ngồi thiền rồi hoặc là những cái này cái kia trong cái công phu tu hành thì thiền sinh phải thực hành. Còn bài vở thì nó hơi liếu láo một chút. Tức là ngồi nghe vậy nè, có khi thì bắt mình nhớ, có khi cũng không ai bắt mình nhớ. Mình chỉ nghe để mình sao? Mình nhớ mình tu thôi. Thành thử nếu mà dày suốt đời đừng có bắt mình trả bài thì mình sẽ thấy ở thiền viện sướng hơn. Tại vì cái đầu mình nó khỏe lắm. Nhưng mà đột xuất mà kêu mình trả bài là mình khổ lắm. Tại vì mình bình thường mình không có quen học bài. Và mình cũng không có cái tâm mà học bài để mình thi cử. Vì thiền viện họ không có tinh thần thi cử. Thi là thi với cái gì? Thi với cuộc sống, thi với nhân duyên. Không có phải là thi với bài vở. Và tôi thường thường tôi thấy ở trong thiền viện nó có những cái trường hợp như thế này. Cái số chư huynh đệ mà họ có khi họ viết bài hoặc họ nói có giáo lý á, rất là khó khăn. Họ viết cũng khó khăn, hoặc là viết ít lắm và nói thì cũng lượm thượm lắm. Thì những vị này có khi họ làm việc cho Tam Bảo rất tốt. Nhưng mà không phải nói vậy là hết vậy. Có những vị là làm tốt mà viết không có tốt, nói không có tốt. Nhưng mà cũng có vị là làm không tốt, viết không tốt, nói không tốt. Rồi có những vị là viết tốt, học tốt, nhưng mà làm không tốt. Rất ít khi kiếm được người như thế này, làm tốt, nói tốt, viết tốt. Thì cái hạng thứ ba đó, thì khó tìm lắm. Trong những cái trường hợp đó thì Phật nói như thế nào? Cho nên hồi thời ngay Đức Phật là Đức Phật đã có phân định rõ ràng. Đệ tử ta có hai. Một là chuyên tu, tức là dành cho các vị lớn tuổi, già rồi, không có thời gian nữa để mà đi giáo hóa, chuyên thiền định để thành tựu được trí tuệ trước khi hoàng hôn chật tắt. Nói cho nó văn chương vậy, nói một câu gọn là chết cho nó khỏe. Loại thứ hai là vừa tu tập mà vừa gì nữa, mà vừa nghiên cứu học hỏi về thánh điển để có thể hoàn truyền chánh pháp sau khi chúng ta thành tựu được trí tuệ. Chứ không có cái loại là chỉ nghiên cứu thánh điển thôi mà không có tu tập. Thưa đại chúng, có nhận được tấm lòng của Đức Phật chưa? Nó rõ ràng, nó có hai trường hợp đó. Một là chuyên tu, nếu mà cảm thấy rằng mình không có thể nào đảm đương được cái vấn đề lợi tha mà mình cũng quá gấp rút thì là chuyên tu. Mà đây là ưu tiên cho người già. Người trẻ đừng nghe về mà tự liệt mình vào loại chuyên tu, tức là lười học, cứ tấp vô mấy cụ già, rồi nói rằng con chuyên tu mà thật ra tu cũng không chuyên, học cũng không chuyên, dễ buồn, dễ khóc, dễ phiền não. Như vậy là không đúng ở trong cái thể loại mà Đức Phật đã chia ra. Loại thứ hai là vừa tu mà vừa phải am tường về giáo điển. Cái đó là Phật nói rất là rõ ràng. Vì sao? Vì nó lợi ích cho chúng ta. Mà có những người chỉ học và chạy theo cái học, rồi sanh ra các cái thứ tệ tình và phiền não, thì hoàn toàn không phải là bổn ý của Thế Tôn. Những vị này rất là tội nghiệp. Nó dễ trôi lăn và nó đi xa với lại cái mục đích tu hành của mình. Cho nên bây giờ thì người ta có rất nhiều nơi để mà học Phật Pháp, nhưng mà tìm cho mình một cái trú xứ để mình thành tựu đạo nghiệp cho chính mình là sự quyết định và sự thực tập của mỗi hành giả. Phải khẳng định cho mình một cách rõ ràng học tập và tu hành như thế nào để mình không cô phụ chính mình và cô phụ tứ ân. Thì chúng tôi từ nhỏ đã theo Hòa Thượng, điều này thì chư ni cũng như quý Phật tử biết. Từ nhỏ là theo Ngài, Ngài dạy tu và Ngài dạy giáo lý. Cho tới bây giờ chúng tôi tự học. Ngoài cái Ngài dạy xong rồi mình muốn cái gì đó thì mình ráng mình học, không có trường lớp gì hết. Nhưng mà mình thấy có một cái điều mà mình mừng nhất là nhờ Ngài chỉ dạy cho mình là chuyên tu, cho nên về cái phần mà ham tu á, và cái phần tin tưởng về giáo lý từ cái sự tu tập chúng ta nó kiên cố rất là nhiều. Trong lòng chỉ thích tu, và nhờ cái thích tu khi làm Phật sự hoặc là làm công việc chùa Tam Bảo, cho dù có khởi phiền não vẫn đặt cái sự tu lên trên. Thưa huynh đại, nhận được điều này không? Khi đặt sự tu lên trên rồi thì mấy cái chuyện kia nó sao? Tự nó phải lặn xuống, cho nên mình vượt qua được những cái chướng duyên dễ dàng. Để đặt cái tâm tu lên trên nó có cái lợi ích như vậy. Do đó chúng tôi thấy rằng cái đường lối giáo dục, tôi không nói ai hơn ai thua, mà chỉ là vấn đề do cá nhân của chúng ta định hình cho chính mình. Chứ mà mình học tập để mà tu đó, thì chúng ta cần phải ứng dụng Phật Pháp cho nó thật tốt. Cụ thể là như thế nào? Đừng bao giờ để phiền não quá lâu dài. Đó là cái cụ thể. Chúng ta học Phật mà chúng ta cứ phiền não hoài, chúng ta lo lắng, chúng ta ưu tư nhiều về thân, về tâm. Thân thì sợ bệnh tật, thì thiếu ăn, rồi ở một mình, rồi sợ ma, rồi sợ cỏ. Mình sợ lung tung hết. Thì đó là chúng ta để phiền não hoài, nó nuôi dưỡng hoài. Về tâm cũng vậy, cứ suy nghĩ lung lăng hết chuyện này tới chuyện kia. Chúng ta ngồi thiền là để chi? Để gạn lọc, để sửa cái thói quen là bám theo vọng tưởng. Bây giờ không bám mà là buông vọng tưởng. Cho nên là chúng ta chỉ làm một cái việc đó cho chuyên nhất. Như vậy thì chúng ta không có cô phụ chính mình, và chúng ta sẽ thấy được rõ ràng mình tu rất là thích thú. Và khi mà làm được cái chuyện đó rồi thì chư ni có làm vô số công việc lợi ích cho mọi người, mình cũng cảm thấy vui. Nếu nào có lỡ mà không vui thì chút xíu rồi là quên ngay. Hoặc là mình nghĩ mình tu mà sao mình kỳ vậy ha, mình tu mà sao mình phiền não, mình giúp người ta mới có chút xíu mà tự nhiên rồi nó bất như ý, người ta không vui với mình là mình không vui lại với người ta, như vậy là mình sai rồi, cái mình sửa. Đó là cái giá trị thiết thực khi mà chúng ta tỉnh thức, tập cái thói quen tỉnh thức chính là tu hành. Còn đụng cái buồn, đụng cái phiền, đụng cái khóc, có một số chị em mà khi gặp tôi mà đã vừa gặp cái là quỳ xuống, cái là méo trước rồi nói sao. Tôi nó không biết cái này nó có gì hấp dẫn ấy, mà sao mà cứ ôm hoài cái một cái nghiệp lãng như thế này. Hồi xưa mỗi lần mà hồi đó mình người nữ thì mình dở đó thưa đại chúng, mình hay khóc quá đi. Hồi xưa tôi cũng vậy, gặp hòa thượng cái miếu trước thưa là ngài nó nín, mà ngài nói lớn lắm, nín nín một cái tôi nín luôn á. Đó là rõ ràng khóc nó không thật, cái tư tưởng của mình nó đang mềm vậy nè thưa đại chúng, nó đang mềm, nó đang chảy ra vậy. Cái tự nhiên mình gặp một cái, mình gặp một cái quả gì, cái một cái quả núi vậy chắn xuống một cái, nó làm cho mình đùng lại thành ra một cục, cái là mình làm như mình cục khóc, ta cục hứng, mình cục khóc không được, cái từ mình đứng luôn, mình không khóc nữa. Hồi đó tôi nhớ ở viện này, lúc mà viện mới thành lập á, mấy chị em mới vô mắc cười lắm, là mắc cười lần mới tin à, thì mới thâu chúng cho nên mấy gì đó nó đúng là sản phẩm của người nữ đó, cho nên là cái chuyện bữa đó một vị đó lạc mấy cái y sa di của mình đó lạc, mà tôi thấy mấy chị em đang lúng xúm cái gì đó, tới gần tôi hỏi cái chuyện gì vậy mà méo máu khóc coi khổ sở giống như là ông bà cha mẹ gì chết á, khóc dữ lắm, con lạc cái y. Tôi nghe lạc cái y mà khóc vậy, tôi nói nín, tôi nhớ thầy, tôi không nín cái chỉ nín luôn chứ. Phải làm vậy đó mình mới giật mình chứ thôi, còn không mà mình lại dỗ thôi đi con, thôi đừng có khóc, có sao đâu, là khóc nữa là làm tới nữa đó. Đó là một cái thói quen rất xấu của người nữ, là muốn được nuông chiều, làm như nó phải vậy đó, nó thích. Thật ra quý vị thấy cái giáo lý của Đức Phật là nhổ cái gốc mê chúng ta, cho nên là gặp mình là chỉ rõ cho mình thấy là tứ đại, là nhơ nhớp, là hôi hám, là ô nhiễm, là chê người nữ lung tung lăng tăng, để trừ cái bệnh mình tham đắm về chính bản thân của mình. Cho nên là gặp là chê lắm, chứ không thôi mà khen mình là mình làm tới rồi nha. Mà mình làm tới vậy là mình mắc cười với ai mắc cười. Cái chuyện gì cũng khóc nè, quý vị họ nghiệm lại coi, phải không, nhức đầu cũng khóc nè, đau bụng cũng khóc nè, buồn cũng khóc nè, vui có khóc không thôi. Có khi vui cũng khóc nữa, có khi trở trời, trời đang nắng mưa cũng khóc nữa, trời mưa buồn buồn cũng ngồi khóc nữa, rồi nhìn ai đi qua mà hơi giống ba giống má mình cũng khóc nữa, tức là nó lan man lác mác, khóc bậy khóc bạ, khóc tùm lum đó. Có phải là một cái nghiệp tập nó kỳ cục không? Thần kinh của mình nó yếu, nó không ổn định. Mà muốn tu hành thì phải ổn định chứ, đâu có ai mà đi ra độ sinh mà gặp gì cũng khóc hết. Sao độ sinh? Vừa thấy chúng sinh là khóc rồi, làm sao độ chúng sinh được? Mà chúng ta lơ mơ là coi chừng vướng vô cái trường hợp đó, dễ khóc, dễ cười. Nên chê người nữ, yếu đuối, thần kinh không có vững mạnh. Mà muốn thần kinh vững mạnh là phải thiền định. Để thiền định nó mới vững được. Thiền định là buông hết các cái niệm, mà nhờ buông cái niệm cho nên mình không có bị niệm nó dẫn làm cho mình bị xúc động. Vì thường mình khóc là do niệm nó dẫn làm mình xúc động. Mình thấy cái gì đó cái bắt đầu mình nhớ hoặc là mình xúc động dâng tràn do mình khởi nghĩ. Mà bây giờ buông cái niệm rồi mình quen cắm lơ trong lóc, thành thử rằng mình không có xúc động cái kiểu mà bất thường nữa. Cho nên cái thiền định này giúp cho con người ta nó thành tựu được, nó thành tựu được cái trí tuệ của mình. Có trí tuệ sáng suốt rồi thì chúng ta mới vững vàng. Người tu cũng biết cảm động vậy, nhưng mà cái cảm động của người tu nó không phải như người đời. Nhờ cảm động nó mới đi độ sinh. Quý Phật tử thấy Đức Phật độ sinh là tới giây phút cuối cùng không hề nghỉ ngơi, là vì thương vì thương chúng sanh, vì thương muôn loài mà độ sinh. Nhưng mà Ngài đâu có một cái khách thường với chúng ta. Điều này để cho chư huynh đệ chúng ta thấy rằng con đường nó rõ ràng, sáng sủa, chúng ta tu hành, chúng ta phải làm được cái việc mà mình cần làm. Chứ đừng có nghĩ tu hành như người miền quê, vô chùa rồi đốt nhang, rồi cúng Phật, rồi làm các cái việc tạp dịch trong chùa để cầu cúng. Như vậy không có đúng. Như vậy là uổng phí một đời tu và uổng phí cho giá trị đích thực của đạo Phật. Nên ở đây, khi mà Ngài Thiền Quán và Ngài Chứng Quả A-La-Hán có cái biệt tài về các đời quá khứ, xưa được Đức Phật xem là biệt tài đệ nhất về đời sống quá khứ. Khi bậc đạo sư ở Jetavana, tức là kỳ viên, ngồi phân loại các tỳ kheo ni, một ngày kia sư nói lên những bài kệ nói về kinh nghiệm quá khứ và tán thán hạnh của trưởng lão Đại Ca Diếp. Con thừa tự chư Phật Ca Diếp khéo thiền định, biết được đời quá khứ, thấy cõi trời đọa xứ, ẩn sĩ đoạn diệt sanh, thắng trí được thành tựu. Cùng với ba minh này là pháp chỉ ba minh. Cũng vậy, này Ba Đa người xứ Kabila, nàng là bậc ba minh đã đoạn được sự chết, mang thân này cuối cùng sau khi thắng quân ma, thấy nguy hại ở đời, hai chúng tôi xuất gia, chúng tôi được chế ngự, đoạn tận các lậu hoặc, cảm xúc thành thanh lương. Chữ mát lạnh này mình để nguyên chữ thanh lương cho nó có cái ý đạo, được tịch tỉnh giải thoát. Bài kệ này thì trích trong Trưởng Lão Ni Kệ của Hòa Thượng Minh Châu, dịch từ tiếng Bali. Tức là do rất là hạnh phúc khi mà được Đức Phật cho biết là Ngài có được túc mạng minh. Thì thưa với đại chúng, túc mạng minh là một trong ba minh, cho nên Ngài mới nói cái bài kệ này là Ngài tán dương cái công đức tu hành và cái hạnh của Ngài Đại Ca Diếp. Rồi Ngài cũng nói là Ngài cũng thành tựu được như vậy, cũng đoạn diệt các cái thứ phiền não và đoạn diệt được sanh tử, cho nên chứng ba minh. Thì ba minh thứ nhất đó là túc mạng minh. Túc mạng minh thì người ta còn gọi là gì nữa? Người trong giáo lý căn bản đó thì còn gọi là túc mạng trí, tức là thấy được tướng trạng của bản thân mình và tất cả chúng sanh từ một kiếp cho tới vạn kiếp lưu chuyển như thế nào, thấy rất là rõ. Tức là thấy cái đời sống quá khứ của mình, chỉ túc là đời trước, mạng là cái thân mạng của chúng ta. Thấy rõ ràng mình và mọi người lưu chuyển từ cái loài này qua cái loài khác, vân vân, không phải trong một đời mà rất là nhiều đời. Mà tại sao thấy được như vậy? Nhờ cái tâm nó định, nó lặng. Tôi lấy một ví dụ này thì đại chúng rất là dễ hiểu. Nước á, khi mà chúng ta lóng càng trong thì chúng ta thấy càng gì? Càng rõ. Chẳng hạn như chúng ta đi tới những cái hồ nước, mà nước càng trong thì mình thấy được tất cả những cái gì nó ở dưới đáy hồ rõ ràng vô cùng. Cũng như vậy, khi tâm chúng ta mà nó được định tĩnh, thật là lặng lẽ, thì cái trí tuệ nó sáng ngời, có thể giúp cho chúng ta thấy được vô số kiếp về trước. Theo giáo lý Phật nói như vậy, chứ mình tu chưa tới, mình không có chính xác được về điều này, nhưng mà những bậc tu hành được thì thấy điều này rõ ràng như vậy. Mà khi thấy rõ như vậy rồi thì không có còn đặt câu hỏi gì hết, không còn hỏi tại sao nữa. Thấy rõ cái đời mình và đời của mọi người thì biết là nhân duyên quả báo thế này thế kia, biết rất là rõ ràng. Cái minh thứ hai là thiên nhãn minh, còn gọi là sanh tử minh, tức là biết rõ tướng trạng sanh tử của chúng sanh, từ sống cho tới chết của muôn loài. Khi mà chúng sanh sanh ra rồi lưu chuyển làm các cái hạnh lành hay làm các cái hạnh ác của từng loại chúng sanh một mà thấy được rõ ràng, do cái công đức thiền quán định tĩnh mà trí tuệ được như vậy. Và cái minh thứ ba là lậu tận minh, còn được gọi là lậu tận trí, là cái trí thấy rõ được thật tướng của các pháp và đoạn trừ sạch sẽ cội gốc sanh tử phiền não, chứng được vô sanh, tức là không còn sanh tử nữa. Thì cái minh cuối cùng đó là cái minh siêu việt nhất mà chỉ có Đức Phật và những vị thánh tăng á tu hành đạt được, chứ còn ngoại đạo cũng có các cái minh, nhưng mà ngũ minh thôi. Là thua Đức Phật ở cái minh nào? Ở cái lậu tận minh, là không thấy được cái thật tướng của các pháp, và nếu có thấy được mà cũng chưa có đoạn tận được cái cội gốc của phiền não. Thì cái cội gốc phiền não đó, mà cái gốc lớn nhất là cái gốc vô minh trụ địa, có nghĩa là cái bản ngã mà sâu dày của chúng ta. Thì khi mà chứng được các cái đó rồi thì cái nguồn hạnh phúc của các bậc thánh nó là vô song. Mình không biết nó được như thế nào là vì mình chưa chứng. Nhưng mà đại khái đó, chư ni cứ nghĩ là mình đang bị cột như thế này, mà ngày nào nó được tháo dây ra thì mình sẽ thấy sao? Sẽ thấy quá sung sướng khi mình được tự do. Thì cái thân mà nó chìm ở trong trầm luân sinh tử, trong ba cõi sáu đường đó, nó cứ bị quấn ở trong nó, mà nó quay như thế này, một ngày nào mà nó tung ra khỏi cái đó để nó được giải thoát thì nó sung sướng tới cỡ nào. Thì cái lậu tận nó được như vậy. Cho nên cái niềm hỷ lạc của một vị thánh A-la-hán không có cái gì sánh bằng. Nó có cái lý do để không có gì sánh bằng. Cho nên chúng ta mới hiểu về những cái câu chuyện vừa mang cái tính rất là gần với lại người đời, nhưng mà nó lại có những cái siêu tuyệt ở trong đó. Đó là những cái câu chuyện mà của Ngài Nan Đà và cái câu chuyện của Ma Đăng Già. Những vị này tu hành á, cái mục đích ban đầu á không có cao thượng, mà cái mục đích ban đầu rất là trần tục, thưa đúng không? Vì cái tham ái mà tu, chứ không phải vì cầu giác ngộ giải thoát mà tu. Nhưng mà khi Đức Phật dùng phương tiện để dìu dắt thiền quán, thành tựu được cái đề mục thiền quán của Đức Phật rồi, chứng thánh rồi, thường thường thì Đức Phật hay nói chứng thánh rồi á, ta sẽ giúp cho ông, hay là ta sẽ giúp cho con á được cái tham vọng mà con đang muốn. Thì cái tham vọng đó là một cái tham vọng trần tục, thưa đúng không? Thì Đức Phật biết rằng giải thích không được, tại vì bây giờ mê quá đi, giải thích không được. Cho nên Đức Phật dụ, nếu muốn như vậy đó thì ráng làm vậy đi, nó sẽ dẫn tới cái chuyện con được như vậy. Mà Phật biểu làm vậy là làm gì? Là Phật đưa ra một cái nhân sanh tử, hay là đưa ra cái nhân bất sanh bất tử? Dùng cái nhân là cái nhân dứt luân hồi sinh tử, là dùng những cái nhân mà tu theo cái pháp để mà đi đến cái quả niết bàn an vui, tức là cái nhân không sanh thì nhất định phải đi tới cái quả gì? Không sanh. Mà quý vị đó không có biết giáo lý, không có biết cái gì là nhân không sanh, cái gì là quả không sanh, cái gì là nhân sanh diệt và quả sanh diệt. Cho nên khi Đức Phật đưa ra các đề mục thiền quán thì cứ cắm đầu mà thiền quán. Chẳng hạn bây giờ do mê sắc đẹp của 500 tiên nữ mà Ngài Nan Đà tu, thì Đức Phật chỉ cần biểu quán cái gì? Quán cái gì thưa đại chúng? Quán bất tịnh. Thường thường mà đối trị với lại cái bệnh tham sắc á, thì Phật dùng quán bất tịnh. Và khi quán bất tịnh thành công rồi á, thì còn tham nữa không? Cho nên nhờ Ngài thành tựu được cái trí quán của Ngài, và trong vòng một tuần lễ Ngài chứng được A-la-hán. Thì khi vừa chứng A-la-hán thì cái nguồn hỷ lạc đó, mà nói bây giờ phải sống lại theo cái tham vọng mà Ngài muốn như hồi trước đó một tuần á, với các cái vị mà Ngài từng thưa với Thế Tôn, thì Ngài cảm thấy nhợn người. Thì chúng ta cũng như vậy. Quý cô bây giờ đã đi tu rồi, ăn chay lâu rồi, bây giờ biểu ăn thịt lại thì quý cô sẽ biết liền. Mình chỉ nói cái nhỏ xíu thôi, mình không cần nói chi những cái thứ mà nó lớn lao quá mình làm không tới. Có phải như vậy không à? Đừng có nói là ăn. Bây giờ đã tu như vậy, đã thanh tịnh về, chỉ cần về nhà mà nghe cái gì? Nghe cái mùi á là ở không được, khó chịu. Trong khi người đời người ta nghe cái mùi đó ta thấy ngon, ta thấy nó hấp dẫn, mà mình chỉ nghe thôi là đã muốn gì rồi? Nó muốn nhận rồi. Nó là một cái tâm lý hết sức là dễ hiểu. Nó là thuộc về phần thân thôi, mà nó đã dị ứng rồi. Huống gì một cái tâm thanh tịnh mà bây giờ biểu nó đi ô nhiễm, làm sao nó ô nhiễm được? Một cái đời sống thanh tịnh á, chúng ta biết rằng nó hạnh phúc tới cỡ nào. Cho nên những người tu như chúng ta mà biểu bây giờ quay về trần tục Thì trừ những cái người mà tu tâm bồ đề nó thối rửa hết rồi, nên là tu không có được, tu kỳ cục quá, không thể tu được nữa mới quay ra. Chứ còn những người mà đã tu và đang tu một cách hết sức là an ổn đó, đang vui thích để được tu á, mà kêu ra là thôi chết luôn á. Thì những người chứng thánh cũng vậy, chứng thánh rồi mà biểu quay trở lại cái đời sống thế tục thì không bao giờ có chuyện đó. Thì ngày hôm nay sư cũng được như vậy, đoạn tận hết rồi. Cái thân này là thân cuối cùng, cho nên là hai chúng tôi xuất gia là ngài nói là người bạn đời ngày trước đó, và ngài xuất gia rồi chế ngự được tất cả các cái phiền não, do đó mà rất là an ổn, không có còn mê đắm theo cái trần tục mà xưa nay đã từng mê đắm. Hôm nọ tỳ kheo ni Bà Đa tại thành Xá Vệ hướng dẫn 500 tỳ kheo ni đi du hóa trong thành. Tỳ kheo ni Bà Đa đi đến chỗ vắng với cội cây, cải tọa cụ ngồi kiết già, buộc niệm ở trước liền tự cười. Có tỳ kheo ni ở xa trông thấy Bà Đa cười, bèn đến trong chúng, bàn nhau đồng đến chỗ tỳ kheo ni Bà Đa hỏi: trưởng lão, có nhân duyên gì ngồi dưới gốc cây tự cười? Tỳ kheo ni Bà Đa bảo 500 tỳ kheo ni: ta đến dưới cội cây này, tự nhớ việc vô số đời trước, lại thấy những thân đã trải qua thuở xưa, chết đây, sanh kia, thải đều thấy rõ ràng. Bấy giờ có nhiều thầy tỳ kheo nghe tỳ kheo ni Bà Đa tự nhớ vô số đời trước, đồng đi đến chỗ Phật, đầu mặt lễ với chân Phật, lui về một bên, đem việc bạch lại Như Lai. Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo: các ông thấy trong số thanh văn tỳ kheo ni, có ai tự thấy việc vô số đời trước như tỳ kheo ni này chăng? Chư tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn: không thấy. Phật bảo các thầy tỳ kheo: trong số đệ tử thanh văn của ta, người tự nhớ vô số đời trước, tỳ kheo ni Bà Đa là bậc nhất. Như vậy thì Phật tuyên bố ngài bậc nhất về túc mệnh, không chỉ của riêng bên ni giới mà luôn cả gì? Luôn cả trong tất cả đệ tử thanh văn của ta. Thanh văn đó là những vị đã chứng thanh văn vừa tăng vừa đi, mà ngài được Đức Phật khen ngợi là nhớ vô số kiếp về đời trước hạng nhất. Thì chúng ta thấy rõ ràng, dù là người nam hay người nữ gì mà một khi đã tu hành và tu đúng với lời Phật dạy thì cái kết quả cũng sao? Cũng được như nhau. Cái thành tựu này chính là phần thưởng lớn lao nhất mà chúng ta tự ban thưởng cho mình. Chúng ta mà an vui rồi thì chúng ta thấy rõ ràng cái cuộc trầm luân sinh tử này không có thật nữa, và chúng ta không còn bị nó khống chế. Như vậy thì không ráng tu thì làm gì? Chúng ta học tác phẩm Thiền Sư Ni để chúng ta lấy lại cái tinh thần tu hành của chúng ta. Vì bình thường chúng ta thấy chúng ta cũng chậm trạc thôi, phải không? Có nhiều khi mình lại quên đi, mình quên đi là mình có chủng Phật. Nhiều khi mình tự ngao ngán, mình thấy mình tu dày hoài không biết chừng nào, hoặc là mình không có tự tin rằng mình thành tựu được cái niềm an lạc cao cả nhất. Nhưng mình thấy rõ ràng là quý ngài tu tập được, mà với điều kiện là chư ni phải nhớ chăm chút cho cái hạt giống bồ đề ngày càng lớn mạnh. Đừng vì bất cứ một cái nhân duyên nào mà để cho nó bị thối rữa. Mưa nhiều quá thì lấy đồ chắn lại, nắng nhiều quá thì lấy nước tưới vô, thưa có phải không? Chứ tại sao mà mưa nắng nó đến thì mình lại tùng nhập theo mưa nắng mà vùi lấp cái hạt giống bồ đề? Ai có khen, ai có chê gì, chuyện đó là chuyện bên ngoài. Chúng ta chỉ giữ cái tâm hạnh tu hành của chúng ta. Người con gái của Đức Phật cũng như người con trai của Đức Phật, tất cả đều có thể thành tựu được thánh quả nếu chúng ta tin tưởng nơi cái chủng Phật của mình và quyết tâm chỉ có làm cái việc tu hành thôi. Mà việc này rất là quý, việc này làm rất là có giá trị. Với lại nếu mà chúng ta chịu tu á, thật ra nếu chịu tu á hay xả bỏ những cái niệm phiền não á thì việc tu không có khó đâu. Không biết nói câu này chư ni và Phật tử có tin không? Chịu tu thì thấy càng xả bỏ thì việc xả bỏ dễ hay khó? Dễ. Chỉ có mình không chịu xả đó, riết rồi mình có cái thói quen không xả thì thấy xả nó khó. Chứ nếu mình có cái thói quen xả đó thì cái gì rồi thôi mình xả nó đi, chứ để làm chi cho nó nặng lòng. những cái chuyện buồn phiền, những cái chuyện khổ não mà quý cô buồn hoài đó, thì thử hỏi coi mình đang là gì? Đang là Phật tử hay là đang là gì? Hay là ma tử? Phật tử thì là Phật dạy phải tỉnh thức, mấy cái đó là động địa, không có phải là cái chuyện mà chúng ta phải nuôi dưỡng. Mà chúng ta nuôi dưỡng, chúng ta không có siêng năng tưới tắm bỏ nó, như vậy là chúng ta tự não hại mình. Cái đó không có nên làm. Cho nên người tu không có ôm ấp phiền não lâu, không có để buồn phiền hoài và nhớ. Không có chuyện gì để lôi dẫn mình ngoài cái việc mình tu hành cả. Cho nên mong là toàn thể tất cả chư huynh đệ chúng ta đã gieo duyên lành được tới giây phút này rồi, không vì lý do gì mà chúng ta để cho nó mất hết một cái gia sản mà chúng ta đã gây dựng cũng nhiều đời lắm. Ngày hôm nay mà được gặp Phật Pháp, được xuất gia tu hành, thôi kệ người nữ cũng được nữa, quên đi những cái tạp khí của người nữ, chỉ cần gột rửa cho nó hết những cái xấu của mình thôi, thì tu cũng không có bị thiệt thòi gì đâu. Những cái gương hạnh này đủ cho chúng ta có niềm tin. Ngài Bà Đa nè là nữ đệ tử thanh văn túc mệnh đệ nhất trong tất cả thanh văn nam nữ tỳ kheo của Đức Phật, đủ để chúng ta củng cố niềm tin rằng con tu thì con cũng có thể an lạc và thành tựu được giác ngộ giải thoát như tất cả các đệ tử của Phật. Thì luôn luôn tin tưởng và kính chúc chư ni cũng như quý Phật tử thành tựu được cái tâm nguyện của mình. Xin mời đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô
xong thì có thể ra về được.